Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, thị xã Hoài Nhơn đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 18 về một số vấn đề, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các đề án kế hoạch thực hiện được ban hành sát với thực tiễn ở huyện, nay là thị xã Hoài Nhơn, và đã đạt được hiệu quả nhất định. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo đồng chí Võ Ngọc Bình, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm chú trọng công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đúng lộ trình các đề án kế hoạch đã đề ra, gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ ở địa phương cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn bộ máy, đồng thời xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, tránh sự chồng chéo trùng lập. Nhìn chung, các địa phương cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo các nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ các nghị quyết, đề án, kế hoạch. Cụ thể, thị xã đã hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã, hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông trên địa bàn thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Sáp nhập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, giải thể Ban Quản lý Cụm Công nghiệp, có hai đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện thay thế trả lương từ ngân sách nhà nước bằng nguồn thu sự nghiệp, thực hiện sáp nhập các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở từ 71 trường giảm còn 62 trường. Theo đánh giá của Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, các cơ quan đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập đã kịp thời điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể khoa học, từng bước đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Đối với các xã phường thực hiện mô hình liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số 18, những năm gần đây đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về thực hiện tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm, thực hiện tốt quản lý biên chế theo đúng quy định, tăng cường rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại vị trí việc làm theo tiêu chuẩn chức danh công chức và chức danh nghề nghiệp, sắp xếp lại người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, không xác định thời hạn theo hướng tinh gọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Trưởng ban tổ chức Thị ủy Nguyễn Xuân Tú cho biết, thị xã đã kịp thời rà soát cán bộ không đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, khả năng hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tinh giản biên chế, qua đó góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, thị xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao, giảm 10% biên chế. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, trước đây căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Phúc, 28 tuổi, dân tộc Ba Na ở làng Cà Pông, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, chỉ được che tạm bằng những tấm phên mỏng, mái lợp cỏ tranh đã xuống cấp. Trong khi đó, vợ anh không có việc làm ổn định, cả gia đình chỉ trông vào tiền công đi làm thuê hàng ngày của anh. Dù rất chịu khó đi làm, song cái nghèo vẫn đeo bám, anh Phúc không dám nghĩ đến chuyện sẽ xây một ngôi nhà mới. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Canh đã trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ anh Phúc 40 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết. Đồng thời, được sự hỗ trợ ngày công của người dân trong làng, gia đình anh Phúc đã có ngôi nhà kiên cố với diện tích gần 45m². Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Canh Đoàn Vũ Cường cho biết, từ đầu tháng 11 năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 40 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với số tiền 1,4 tỷ đồng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tạo động lực giúp các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Còn tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phường đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, như khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tặng quà hỗ trợ kinh phí cho học sinh sinh viên nghèo đến trường, hỗ trợ vốn sản xuất cho 3 hộ nghèo cận nghèo phát triển kinh tế. Ông Trần Anh Dũng ở khu phố 2 phường Trần Quang Diệu vừa được mặt trận và các tổ chức thành viên phường hỗ trợ vốn sản xuất trị giá 10 triệu đồng. Gia đình ông đã mua 4 con heo giống nuôi phát triển kinh tế. Nhờ tuân thủ quy trình chăn nuôi nên đàn heo sinh trưởng tốt. Ông Dũng cho hay, tới đây tôi chuẩn bị bán lứa heo giống đầu tiên và chọn heo con lứa thứ hai, gầy đàn mới để nuôi. Số tiền bán heo sẽ là chi phí cho con ăn học, tôi dễ thở phần nào nhờ vào đàn heo này. Theo ông Đoàn Vũ Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Canh, ngoài hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp ở huyện Vân Canh còn triển khai 15 công trình phần việc tập trung trên lĩnh vực an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ thực hiện thêm nhiều công trình phần việc mới phù hợp với điều kiện thực tế các địa phương đơn vị, đồng thời vận động các đoàn viên hội viên người dân tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, nhất là thực hiện thành công công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn Nguyễn Thị Ngọc Bích cho hay, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã triển khai 57 công trình phần việc, từng bước góp phần làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang, nâng cao chất lượng đời sống, giúp người dân thoát nghèo. Theo ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã thực hiện trên 300 công trình phần việc chào mừng Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Hầu hết những công trình phần việc đều hướng về người dân vì lợi ích của nhân dân, từ đó khẳng định được vai trò và sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để Mặt trận các cấp tiếp tục vững bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng phát triển. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.